Từ bao giờ cụm từ tù nhân lương tâm xuất hiện, và cũng không biết từ bao giờ nó trở nên quen thuộc đến nỗi người nghe không còn thắc mắc tù nhân lương tâm là gì. Và cũng chưa có thống kê nào cho biết tù nhân lương tâm là cụm từ đặc sản chỉ có riêng có ở Việt Nam hay còn ở đâu khác trên thế giới. Chỉ biết rằng nó được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan và nhiều thứ tiếng của các nước dân chủ văn minh trong các báo cáo nhân quyền, trong các thông cáo báo chí và trong các bản tin thời sự nói về những người Việt Nam yêu nước bị bỏ tù vì dám có tiếng nói khác với chính quyền sở tại. Họ, tù nhân lương tâm, mới hôm qua đây thôi còn là những ông bố, bà mẹ tràn ngập tiếng cười, tràn ngập yêu thương và luôn luôn đúng trong mắt các con trẻ. Hôm nay bị bắt, bị còng tay, vây quanh là công an, bị truyền hình, bị đưa lên mặt báo với những lời lẽ buộc tội đanh thép của nhà cầm quyền. Những đứa con của những tù nhân lương tâm nghĩ gì khi nhìn cha mẹ mình bị bắt? Và chúng đã sống như thế nào trong những ngày sau đó để thành người? Vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, khi blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị chính quyền Việt Nam bắt giam theo Điều 88 tội tuyên truyền chống phá nhà nước, bằng chứng thu được tại nhà của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được truyền đi trên mạng truyền hình quốc gia là những tấm khẩu hiệu phản đối Formosa và những tập tài liệu thu thập những chứng cứ đã được đăng tải trên các trang báo nhà nước và những trường hợp bị chết trong lúc tạm giam ở những đồn công an trên khắp cả nước. Đây là lần thứ hai Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vì cùng một tội danh. Khác với lần đầu tiên, khi cô bị bắt vào năm 2009, thì lúc đó bé Nấm, con gái đầu của cô, chỉ mới 3 tuổi. Và việc bắt bớ diễn ra vào ban đêm, lúc Nấm đang ngủ. Và lần đó, thì mẹ Nấm cũng chỉ bị bắt giam có 10 ngày, thì được thả về. Thế nhưng 10 ngày đó là cả một thời gian rất dài đối với một cô bé 3 tuổi khi đột ngột nửa đêm thức dậy, không thấy mẹ đâu. Lần mẹ Nấm bị bắt mới đây thì hoàn toàn khác hẳn. Blogger Phạm Thanh Nghiên thuộc mạng lưới blogger Việt Nam viết trên trang cá nhân của mình. Hôm qua, Nấm là người đầu tiên trong nhà nhìn thấy mẹ Quỳnh bị còng tay, rồi các chú công an đông lắm, rầm rầm tràn vào nhà khám xét, lục lọi. Nấm cứ ngồi một góc quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Bà cố năm nay 90 tuổi ngồi xe lăn cũng phải xem hết những cảnh ấy từ đầu đến cuối suốt 4 tiếng đồng hồ. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, ngoại của Nấm, nói Nấm ngồi thế suốt từ đầu đến cuối không rời, không hoảng sợ, không thắc mắc, chỉ có nét mặt lạnh đi, nghiêm nghị, in hằn lên nét trẻ thơ của cô bé 10 tuổi. Nấm cứ ngồi như thế, mãi cho đến khi ngoại giục Nấm thay đồ đi học.
Khi Nấm thấy nhà đầy công an và mẹ thì bị còng tay ngồi một chỗ, Nấm thì không được, Nấm chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào thôi. Thì mặt Nấm rất là lạnh và có vẻ ức. Thì ở nhà cứ kéo nó đi để cho nó khỏi thấy á. Nhưng tới giờ khoảng 1:30 thì Nấm mất đi học và mình biết rằng là mẹ với con là phải có một thời gian cách xa nhau mới nói là con vô con chào mẹ đi học đi con. Thì Nấm vô mà mặt Nấm đỏ lên, mắt Nấm đỏ lên, Nấm chào mẹ Nấm đi học à.
Nấm có khóc không thưa cô?
Dạ.
Nấm có khóc lúc mà mặt đỏ lên chào mẹ đi học thì Nấm có khóc
dạ,
không?
Nấm tới Nấm chào mẹ, ôm mẹ rồi Nấm đi học.
Nấm có tỏ ra bi lụy không hay là?
Tôi nói thật ra là tâm hồn của cháu tôi nó đã có một vết xén. Trong quá khứ tuổi thơ của cháu tôi chắc chắn là sẽ bị đè nặng những cái hình ảnh anh rồi. Nó không còn như năm 2009 nữa.
Năm 2009, lúc mẹ Nấm bị bắt lần đầu tiên, lúc đó bé Nấm 3 tuổi, chưa là chị, mẹ của Nấm chưa có em gấu. Bây giờ Nấm 10 tuổi, Nấm đã chứng kiến hết và đến lượt Nấm vỗ về em gấu khi em hỏi mẹ đâu. Gấu giận mẹ Khi đi mà không nói với gấu, bà giận ngoại đã không chịu dẫn gấu đi tìm mẹ về cho em. Ngoại gấu cố giải thích, nhưng với gấu thì ngay cả khi mẹ đi Hà Nội 2 ngày thì mẹ thật hư khi không đem em theo cùng.
Dạ, gấu đang ở trên nhà trẻ, dạ, chiều gấu mới về, 4 giờ gấu mới về, gấu nên gấu không biết cái chuyện đó. Gấu đi học về đầu tiên là gấu chạy vào phòng của ba mẹ con thì nó nói, ủa? Ngoại ơi, mẹ đi đâu nữa rồi ngoại, sao giờ này không, 4:30 5 giờ rồi mà không thấy mẹ. Rồi một đổi sau bắt đầu chiều ăn cơm xong rồi bắt đầu chuẩn bị đi nhà thờ đó, sao giờ này không thấy mẹ, mẹ đi đâu nữa rồi ngoại ơi.
Rồi tối đó, những cái tối vừa rồi thì khi đi ngủ là hai cháu như thế nào thưa cô?
Dạ, đi ngủ thì cũng đành nói láo với cháu là ôi mẹ đi công việc rồi, bây giờ thì với cái thời gian dài ra thì cháu nghe nó sẽ quên thôi. Mẹ đi công việc rồi, ngủ với ngoại đi, đừng hỏi nữa. Thì vừa rồi tí Quỳnh có đi Hà Nội 2 ngày 3 ngày thì Quỳnh về thì gấu đứng ở cửa là gấu nói sao mẹ đi mà mẹ không dẫn gấu đi, mẹ ngu quá đi. Tôi lên án dạy con mà phải nói láo, tôi ghét ở gia đình tôi là có một cái gì là dù cái sự là phải nói thật. Tôi vì thương cháu tôi đành phải nói láo với cháu tôi rồi. Khi hai mẹ con tôi chia tay nhau, khi mà lên xe công an tôi không khóc đâu con, tôi cũng không khóc đâu, nhưng nắm vào gấu là yếu điểm của tôi, cũng như tôi tin chắc rằng là yếu điểm của Quỳnh không bao giờ. Quỳnh có nói với tôi là những ngày mà sau khi năm 2009 mua cái gì đi thăm con mẹ đừng có dẫn nắm mà gấu đi, nắm đi lúc đó chưa có gấu, con không chịu nổi đâu mẹ.
Rồi khi mà lực lượng công quyền tới khám và bắt
họ cầm tay tôi mà họ cầm tay xin lỗi họ cầm tay con tôi thì ngồi ở ngoài cửa phòng ngó vô thôi. Họ cầm tay tới khi mà ký vào biên bản thì họ mới mở cờ tay cầm ra.
Dạ rồi, có bất cứ một người nào đó tới để mà có một cái cử chỉ gì đó quan tâm tới cái sự hiện diện của một đứa trẻ và cái sự chứng kiến của một người già, rất là già.
Dạ thưa chị, tôi đã nói rồi, họ cái công việc của họ, họ chẳng quan tâm gì tới ai đâu. Họ chẳng quan tâm gì cảm xúc giữa hai mẹ con đâu. Chứ đừng nói về cảm xúc giữa tôi cũng bị ngồi một chỗ. Nếu như uống nước thì người ta cũng đi rót nước cho tôi, đi tiểu có người đi theo, hai mẹ con tôi cũng không được ngồi gần nhau cơ mà. Chỉ cách ngồi trong một phòng đi phải cách nhau ra. Là nắm ngồi ở ngoài nắm cứ, tại vì đông lắm, ở trong gia đình tôi lúc đó đông lắm. Đông lắm, cảnh sát tôi động là không biết họ làm gì mà họ trèo lên cả nóc nhà của chúng tôi nữa. Thì tôi nói là sao phải trèo như vậy, không nói tôi đưa cái thang chứ lỡ mày té thì sao. Và theo đó nóc nhà tôi thì nắm ngồi đó thì nắm chứ ngồi ngoài xa là nhắm quan sát mẹ trong với cái mặt buồn, vừa cái mặt không phải là buồn nhưng mà tôi nghĩ là con mặt cái mặt đó là với cái ánh mắt đó là cái ánh mắt tức giận.
Rồi mấy hôm nay thì nắm có nói gì không thưa bà?
Nắm dạ không, nắm trở thành một cái người lớn chững chạc hơn rồi. Nắm đi ra đi học là nắm tự dạy chứ nắm không để bà kêu nữa, thay quần thay áo. Rồi nắm lại muốn để cho bà ngủ một mình rồi nắm thôi để con đi qua nhà người khác hay là con đi ngủ một mình nha bà. Rồi nó không nằm với bà chứ đừng để bà ngủ một mình, bà buồn lắm. Thì nắm lại an ủi bà, nắm nói là gấu đừng phải biết nghe lời bà.
Cháu đi học vô trường rồi có thầy cô giáo bạn bè.
Dạ, tôi không biết, tôi không dám hỏi là con đi học lên trường bạn bè con có nói gì không, tôi không dám hỏi cháu tôi cái điều đó. Bởi vì nếu như tôi sẽ sợ cái sự dồn nén của tôi mà thí dụ như ai đó có nói gì đến cháu tôi thì tôi chắc chắn là tôi sẽ bảo vệ cháu tôi và tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ. Mà điều đó thì là cái điều đó mình không nên. Thành ra tôi không dám hỏi ạ.
Vật đổi sao dời, chỉ sau một đêm thức dậy. Nhưng với những đứa trẻ con tù nhân lương tâm, việc đang có ba hay mẹ, chuyển sang không có ba hay mẹ thì chỉ trong phút trước phút sau. Vào năm 2009, khi anh Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt, thì cô con gái nhỏ của anh bé Quân đang học lớp 8, vẫn còn ở tuổi chạy chơi đầu hẻm, ăn kẹo mút và ôm gấu bông, vẫn hôn tạm biệt ba mỗi ngày ba đưa đi học. Việc mà Quân không bao giờ bày tỏ với mẹ, dù sau này ba bị bắt đi xa, việc đưa đón Quân và chị hai đi học là do mẹ đảm nhiệm. ít nói từ nhỏ, nhưng tình cảm của Út Quân dành cho ba giờ dường như dồn hết cho mẹ. Thế nhưng, thể hiện ra với mẹ như đã có với ba Thức, thì với Út Quân, em chọn cách để lớn hơn cái tuổi của mình. Chị Trâm lớn hơn, hiểu chuyện hơn, không nói gì, thì Quân cũng vậy.
Thì thấy cực nhất là thấy mẹ phải lo cho kinh phí của gia đình. Hồi đó là có ba lo, thì bây giờ thì mẹ lo thì thấy cực.
Có bao giờ con sợ là mẹ lo không nổi không?
Có. Nhưng mà thường hỏi ra thì mẹ nói là không sao. Tại vì mẹ không có nói mấy cái chuyện tiền bạc cho con nghe. Chắc cũng sợ con lo cho nên ít nói.
Chị Lê Đinh Kim Thoa, vợ anh Thức, mẹ Quân kể, lúc anh Thức bị bắt, ba mẹ con phải chuyển nhà đi ở nhà thuê, phải chuyển trường, từ học tiếng Anh sang tìm những trường học tiếng Việt, nhưng không nơi nào nhận. Và mãi thì cũng có trường song ngữ Thổ Nhĩ Kỳ ở quận 2 chịu nhận Quân. Bao nhiêu là thay đổi và xáo trộn, nhưng con chị vẫn im lặng. Mẹ tính sao thì theo vậy, không phàn nàn, không mặc cảm. Sáng mẹ đưa đi, chiều mẹ đón về. Chặng đường từ Tân Bình lên quận 2, nhiều hôm trời bão thổi muốn bay ba mẹ con trên cầu xa lộ, thế nhưng con vẫn cười trấn an mẹ. Không sao đâu mẹ, ba mẹ con mình cố gắng rồi cũng qua. Tuổi teen của Quân, nhìn đồ đạc trong nhà cho đi, khi mẹ dọn nhà sang ở nhà thuê, em chỉ nói chơi chơi, nhìn đồ đạc ra đi mà hại não quá. Ai hiểu thấu trong cái vẻ chơi chơi hại não ấy, em nghĩ gì khi dọn khỏi ngôi nhà in dấu ba Thức, chấp nhận chia tay những món đồ mà hơi hướng bóng dáng ba vẫn còn vương trên đó. Con không nói, nhưng chị Thoa kể. Chị biết mọi thứ đang ẩn bên trong tâm hồn nhạy cảm của con gái nhỏ của chị.
Con chỉ thích nhìn cái gì nó đẹp mắt rồi. Con chỉ thích là những cái gì nó đẹp, hợp lý trong cuộc sống bình thường của mình đó.
Bé Quân ít nói. Trên chuyến xe đi thăm ba, cả đi cả về, các cô đã phải thốt lên, không nghe tiếng Quân nói câu nào. Đi thăm ba, lúc gặp cũng như lúc về, lúc nào Quân cũng hôn ba. Thế nhưng, nói chuyện với ba thì không. Quân chỉ ngồi đó, nghe mẹ kể với ba về mình và chỉ trả lời những câu hỏi của ba. Ít nói là vậy, nhưng cũng có những lúc, có những câu hỏi của Quân đã khiến cho mẹ em, chị Kim Thoa, phải nhìn con mà thương cảm thật nhiều. Ba đi chừng nào về hả mẹ? Mẹ nuôi tụi con có nổi không? Mẹ chạy xe có mệt không? Mẹ có tiền mua đồ ăn cho ba không mẹ? Hỏi bé Quân con có giận ba con không? Thì em trả lời.
Biết là đi lâu, không biết là đi lâu tới vậy. Nghĩ thì chắc có hiểu lầm, nhưng mà lúc đó cũng không có hiểu chuyện gì xảy ra. Tại vì cái chuyện ba làm chính trị thì ba không có nói cho nhà biết. Cho nên lúc mà người ta đem ba đi thì gia đình cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Rồi con có giận ba không?
Không. Không có lý do gì để giận. Tại vì cái chuyện ba làm nó cũng đâu phải là chuyện sai đâu cô.
Bảy năm vắng ba, cả chị Hai Trâm và Út Quân đều đã trưởng thành trong vòng tay thương yêu của mẹ, ông bà, cô chú và cả bạn bè của ba. Trâm đi du học ở Mỹ từ sự giúp đỡ của một người bạn của gia đình và em chọn trở về để ở cùng ba và bên mẹ. Quân đang học năm thứ ba trường đại học RMIT, khoa thiết kế, cũng nhờ vào sự tiếp sức của một người bạn của ba. Mới đây vào ngày 8 tháng 10, Quân đoạt giải đặc biệt cho tác phẩm Chessboard trong cuộc thi sáng tạo Việt, chủ đề Cảm quan Việt Nam do Mạng lưới Doanh nhân sáng tạo Việt Nam tổ chức nhằm phát hiện các tài năng trẻ tại Việt Nam. Ba của Quân, anh Trần Huỳnh Duy Thức, hiện đang bị giam tại nhà tù Nghệ An sau khi bị chuyển từ trại Xuyên Mộc về. Anh bị kết án 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Là một doanh nhân thành đạt, vào năm 2003, khi Internet và công nghệ thông tin còn mới mẻ, không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới, thì công ty One Connection của anh đã có mặt tại Mỹ và Singapore, và sau đó đã vươn lên thành một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên môi trường Internet toàn cầu, với các chi nhánh mở ra tại Úc và Canada. Là một người có tầm nhìn rộng ra quốc tế và với mong muốn chấn hưng Việt Nam, Trần Huỳnh Duy Thức nổi bật với những ý kiến phê bình đóng góp tới chính phủ để dẹp những rào cản nhằm phát triển đất nước. Vào sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2009, đó là cái ngày các chú ập vào nhà hỏi quân ba đô.
Nhưng mà lúc đó nó kiểu nó hẳn là sợ, mà nó cũng hẳn là nói chung mà nó tầm lâm hết.
Cái ngày Chủ nhật đó đánh dấu ngày Ba Thức xa bé quân đến nay đã 7 năm ròng. 7 năm ròng rã, mỗi lần ba chuyển trại là mỗi lần xa hơn lần trước. 7 năm không ít lần Ba Thức của quân tuyệt thực để phản đối chế độ nhà tù ngược đãi tù nhân lương tâm. Và chưa lần nào quân mất niềm tin vào ba, ngay cả khi ba tuyên bố tuyệt thực đến chết khi mà buộc phải đi Mỹ để cho khuất mắt nhà cầm quyền, thì quân vẫn tin rằng ba sẽ không sao.
Cũng không hiểu tại sao có cảm giác, chỉ có cảm giác là chắc ba không sao.
Và cũng như lần trước, lần này quân nghe tin ba tuyệt thực ở trong tù từ ngày 5 tháng 10 để đồng hành cùng ngư dân miền Trung phản đối Formosa, thì quân cũng tin rằng ba của quân sẽ vượt qua được.
Thì có sợ nhưng mà cũng nói chung mà nó có cái gì đó con, nói chung mà con có cảm giác là sẽ không sao, ba sẽ không sao.
Ba sẽ không sao. Câu nói đó dường như một phương thuốc màu nhiệm gắn bó hai cha con lại với nhau theo cái mà quân gọi là
ba với con cần giao cái cảm vậy thôi.
Sự kết nối thiêng liêng giữa cha và con đã cho ba quân thêm sức mạnh và cho quân thêm niềm tin ba sẽ về. Bé Quân, cô con gái nhỏ ít nói của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, vào cái ngày anh bị bắt cách đây 7 năm vẫn còn là một cô bé con, thì hôm nay em đã đàng hoàng bước lên bục để nhận giải đặc biệt trong cuộc thi sáng tạo. Ở trong tù, hẳn anh Trần Huỳnh Duy Thức sẽ có thêm sức mạnh để tin tưởng rằng niềm tin về một tương lai mới trong sạch, cởi mở và tự tôn cho quê hương Việt Nam vẫn đang được mọi người ở bên ngoài cần mẫn xây đắp từng chút một. Quý vị đang nghe chương trình Hạt Giống Yêu Thương với Mai Hoa. Vừa rồi là kỳ 1, những đứa con của mẹ nấm và tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Kỳ 2, những đứa con của Nguyễn Thị Minh Thúy, cộng sự quanh Ba Sàm. Và bé Thảo Vi, con của dân oan Long An, em của tù nhân thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn.